Kim Phụng rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Sức khỏe là vàng của Ban Việt ngữ SBS Radio ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe. Tiếp theo là những món ăn nhằm giúp cho quý vị có một giấc ngủ sâu và ngon hơn. Cuối cùng sẽ là mời quý vị đến với phần trò chuyện của bác sĩ Phan Đình Hiệp, làm việc tại Melbourne để tìm hiểu thêm về hội chứng ngừng thở khi ngủ. Còn bây giờ, xin mời quý vị đến với tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này. Thưa quý thính giả, theo Tổ chức Y tế Thế giới, sức khỏe tâm thần là một phần không thể tách rời của sức khỏe. Thật vậy, sẽ không có sức khỏe nếu không có sức khỏe tâm thần. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy những người có sức khỏe tâm thần kém tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim và đột quỵ. Ngoài những yếu tố như là chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, xử lý stress, thì giấc ngủ cũng là một trong những yếu tố hết sức cần thiết và quan trọng để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Ai cũng biết rằng những trục trặc về giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu năm 2010 của Viện Y tế Toàn cầu George Australia cho thấy những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh tâm thần. Bệnh viện Mayo Clinic của Mỹ khuyên quý vị nên đi ngủ và thức dậy vào cùng thời điểm mỗi ngày, kể cả những ngày cuối tuần và trong các ngày lễ, vì nếp sinh hoạt đều đặn cũng sẽ củng cố chu kỳ thức ngủ của cơ thể, thúc đẩy giấc ngủ tốt hơn. Những nghi thức trước khi đi ngủ, chẳng hạn như là tắm nước nóng hoặc đọc sách, cũng khuyến khích giấc ngủ tốt hơn vì nó báo cho cơ thể biết đã đến lúc nghỉ ngơi. Màn hình điện tử, TV, máy tính và điện thoại sẽ kích thích não bộ, khiến nó thư giãn, vì vậy tốt nhất là tắt hết chúng khi đi ngủ. Môi trường cũng rất quan trọng cho một đêm ngon giấc và hầu hết mọi người sẽ ngủ ngon hơn trong một căn phòng mát mẻ, tối và yên tĩnh. Một lượng lớn rượu, cà phê và các thực phẩm có đường vào buổi tối có thể gây rối loạn giấc ngủ. Vì vậy, các chuyên gia khuyên quý vị nên hạn chế sử dụng để có thể có một giấc ngủ ngon. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ về tầm quan trọng cũng như là làm như thế nào để có được một giấc ngủ ngon hơn. Tiếp theo, xin gửi đến quý vị 8 loại thức ăn mà chúng ta nên ăn để có một giấc ngủ đầy đủ chất lượng.
Thưa quý vị có chắc chắn là mình đang có một giấc ngủ ngon hay không? Có lẽ giờ đây không cần băn khoăn về điều đó, bởi vì chỉ với vài lưu ý nhỏ trong bữa ăn hàng ngày thôi, quý vị chắc chắn sẽ có một đêm ngon giấc và thức dậy với trạng thái căng tràn sức sống. Tiến sĩ Wendy Bazilian, một chuyên gia nổi tiếng trong ngành dinh dưỡng của Mỹ, đã liệt kê 8 loại thực phẩm giúp bạn ngủ ngon hơn. Thứ nhất, quả anh đào. Anh đào hay còn gọi là cherries là loại quả tuyệt vời, có nguồn gốc tự nhiên, chứa chất melatonin, một loại hormone giúp điều hòa chu kỳ giấc ngủ của con người. Thứ hai, đó là quả chuối. Ăn một quả chuối trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy giấc ngủ nhanh và sâu hơn do lượng magie và kali chứa trong nó là hai loại khoáng chất làm giãn cơ một cách tự nhiên. Hơn nữa, một quả chuối vào bữa ăn sáng vừa giúp cung cấp thêm năng lượng vào ban ngày, lại đem đến cho bạn giấc ngủ tốt hơn về đêm. Thứ ba là quả óc chó. Quả óc chó hay còn gọi là walnuts cũng là loại trái cây chứa nhiều melatonin giúp giấc ngủ sâu hơn. Thứ tư là các loại thực phẩm chứa tinh bột. Theo một tạp chí dinh dưỡng của Mỹ, bạn nên cân nhắc lựa chọn các loại ngũ cốc, gạo, khoai tây hoặc bánh mì trắng mà bạn có thể dễ dàng tiêu hóa và hấp thụ. Thứ năm đó là thịt nạc. Có thể bạn không biết rằng thịt gà Tây khiến bạn buồn ngủ hơn. Đó là nhờ chất tryptophan, một axit amin có trong thịt gà Tây và thịt nạc như là cá hay thịt gà. Nếu ăn với số lượng lớn có thể làm tăng nồng độ serotonin trong cơ thể bạn, tạo cảm giác buồn ngủ. Thứ sáu là các loại đỗ đậu. Tất cả những cây thuộc họ đậu như là đậu, đậu Hà Lan, đậu phộng đều chứa một lượng magie cần thiết để giúp thư giãn và cải thiện giấc ngủ. Thứ bảy là một ly sữa ấm. Những người mắc chứng mất ngủ lâu năm nên uống một ly sữa ấm trước khi đi ngủ để có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Thứ tám là trà thảo dược. Sự dịu êm và tươi mát trong trà hoa cúc và bạc hà là một lựa chọn tuyệt vời để bạn có thể đi vào giấc ngủ dễ dàng và thoải mái.
Thưa quý vị, Kim Phụng nghĩ là những thông tin này khá là bổ ích cho chúng ta để có thể cải thiện được giấc ngủ của mình. Và trong phần tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay, mời quý vị đến với phần trò chuyện của bác sĩ Phan Đình Hiệp, làm việc tại Melbourne để tìm hiểu về hội chứng nghe có vẻ như là không quen tai nhưng lại khá là nhiều người mắc phải. Đó là hội chứng ngừng thở khi ngủ. Dạ, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Hiệp ạ.
Chào Kim Phụng và chào quý thính giả Ban Việt ngữ của Đài SBS.
Thưa bác sĩ có thể cho biết là như thế nào thì được gọi là hội chứng ngừng thở khi ngủ ạ?
Để hiểu được cái vấn đề này á, thì trước hết chúng ta nói về cái thở. Thở tức là cái không khí đi từ mũi, miệng qua họng, thông qua các ống thở và đi vào phổi. Như vậy cái định nghĩa của bệnh tức là gọi là hội chứng ngừng thở khi ngủ, thì nó sẽ bao gồm cả hai vế không? Tức là ngừng thở, tức là chúng ta không thở. Mà thường thường cái không thở này là từ vài giây đến vài phút. Rồi đến khi ngủ, tức là cái hiện tượng này nó xảy ra khi ngủ, chứ không phải là khi chúng ta thức. Đấy, thì nếu mà khi thức chúng ta bị tắc nghẽn thì có thể gọi là khó thở, thì cái đó nó không phải trong cái nhóm này. Về mặt chia ra thì người ta chia làm hai dạng. Tức là dạng thứ nhất á, là do nguyên nhân tắc nghẽn. Và dạng thứ hai là do nguyên nhân của cái trung tâm điều tiết về vấn đề hô hấp của chúng ta. Mà thường khi mà chúng ta nói về hội chứng ngừng thở khi ngủ, chúng ta hay nói đến cái vấn đề là obstructive, tức là cái bệnh mà do nó tắc nghẽn nó gây ra. Thưa các bạn, về thế này, nếu mà khi chúng ta thở thì cái thở của chúng ta là tự động, cho nên khi chúng ta ngủ thì chúng ta vẫn thở. Ở một số người khi ngủ thì nó bị cái thở nó ngừng lại. Và khi nếu nó ngừng lại như vậy thì trên chung nó có những khi mà cái oxy nó xuống thấp đến một cái ngưỡng nào đó, thì cơ thể chúng ta ở trên bộ não nó kích ra một cái hoạt tính để mà kích chúng ta thức dậy. Và có nhiều người như vậy là khi mà người ta ngừng thở một ít thì người ta lại dậy và thở, và khi người ta thở xong người ta lại ngủ lại ngay. Và hầu như những cái này nó xảy ra quá ngắn, quá nhỏ để mà bệnh nhân có thể biết được, nên đa số bệnh nhân không biết là mình bị cái đó.
Dạ, có thể đó là cái nguyên do vì sao mà khi mà Kim Phụng có hỏi thăm một vài cô chú bác lớn tuổi á, thì cũng không có biết về căn bệnh này. Vậy thì đây có phải là một căn bệnh phổ biến hay không thưa bác sĩ?
Bệnh này đây là một cái bệnh khá phổ biến, vì theo mà người ta nghiên cứu á, thì người ta nói là khoảng chừng 1/4 những người mà đàn ông trên 30 tuổi là bị bệnh này. Từ là từ nhẹ đến nặng thì là khoảng 25%. Rồi cái này thì đa số là đàn ông thì bị hơn là phụ nữ. Và đặc biệt là cái nhóm mà 55 đến 60. Tuy nhiên cái tuổi không phải quyết định, vì một số người trẻ vẫn có thể bị.
Một số người trẻ vẫn có thể bị. Vậy thì nguyên nhân dẫn tới cái hội chứng cũng như là căn bệnh này là như thế nào thưa bác sĩ?
Về nguyên nhân của bệnh thì có thể nói là cái nguyên nhân về mặt cấu trúc. Thứ nhất là cấu trúc giải phẫu của chúng ta, người ta có ống thở, thì có những người mà cái mũi họng nó nhỏ, hoặc là cái hẹp về cái cấu trúc cái khung xương của mặt. Một số người thì có cái lưỡi lớn hơn người khác, cái lưỡi nó to thì nó sẽ cản cái đường khí vào. Rồi ở trẻ em thì một số trẻ em bị cái tuyến cái amidan, tức là tiếng Anh gọi tong siêu á, thì ở người Việt hay gọi là amidan. Cái amidan to quá nó cũng làm hẹp cái đường thở lại. Một số người lớn khác thì có thể bị những cái bệnh mà nó làm cho đường ống thở nó bị hẹp, như là cái bệnh bướu cổ nó giảm chức năng thì nó lớn ra. Nhóm thứ hai mà chúng ta hay nói đến nguyên nhân là cái nhóm nguyên nhân quá cân. Tức là đa số người ta phát hiện rằng, nói là đa số đó, là người mà bị cái bệnh hội chứng ngừng thở khi ngủ này là thường overweight, obese, tức là quá cân. Rồi cái vòng cổ người ta bự. Đó, tức là cái yếu tố nguy cơ và bệnh. Thêm nữa thì chúng ta vừa nói ở trên, tức là vấn đề có thể là vấn đề tuổi, nhất là tuổi trung niên trở lên thì cũng có thể gây nguy cơ. Rồi một điều mà chúng ta cũng cần chú ý là về những cái thuốc an thần hoặc là rượu bia, vì những cái này nó có thể ảnh hưởng lên cái trung tâm hô hấp. Và nếu như những người mà đã bị ngừng thở khi ngủ mà lại có tác dụng của thuốc an thần hay rượu bia nữa thì có thể cái độ ngừng thở nó kéo dài hơn và có thể nguy hiểm.
Bệnh ngừng thở khi ngủ thì nó có những cái dấu hiệu hay là những cái triệu chứng gì để cho bệnh nhân có thể biết được là mình mắc bệnh hay không ạ?
Về triệu chứng của bệnh á, thì tùy theo cái mức độ bệnh nặng hay nhẹ, tức là chúng ta có thể đi từ nhẹ đến nặng. Thì do cái nguyên nhân của nó là do giảm cái oxy vào, cho nên là tăng cái khí carbonic, tức là carbon dioxide ấy, nó lên. Thành ra là nó có những cái biểu hiện triệu chứng như là điển hình nhất là người ta thấy là ngủ ngáy rất là to, hoặc là mệt mỏi, kém tập trung. Khi mà ngủ thì không có được sâu lắm, khi dậy thì không có tỉnh táo, vẫn còn buồn ngủ. Tức là ngủ có nhiều khi ngủ nhiều giờ nhưng mà vẫn cảm giác dậy là nó không có ngon mà vẫn còn ngáp ngủ. Và trong ban ngày tự nhiên nó gật gà buồn ngủ hoặc là ngáp khi ban ngày. Đặc biệt là đa số là trường hợp là vợ hay con phát hiện ra, tức là vì ngủ bên cạnh mới biết được. Rồi sau đó thì có những người thì khi mà thức giấc bất chợt là vì họ khó thở, trên cảm giác là nó gáp cái e như kiểu như là vài giây như vậy đó. Hoặc là một số người ấy, thì có thể nhức đầu buổi sáng, khô miệng, khô họng. Một số khác thì có cái triệu chứng như là tiểu đêm nhiều lần, nhưng mà những cái triệu chứng cộng theo như là thay đổi tâm tính, dễ cấu gắt hoặc là giảm cái hoạt động sinh lý. Cái nhóm triệu chứng thì nó nhiều nhưng mà nó không có đặc, không phải là tất cả là đặc thù, mà có lẽ là căn cứ nhất là có lẽ ba cái triệu chứng chính, đó là ngáy, ngủ ngáy. Cái hai là mệt vào buổi sáng và vẫn còn ngáp ngày, tức là daytime sleepiness. cộng thêm cái yếu tố người ta thường hay nghĩ nó là vấn đề là người người hơi béo phì, nhưng mà bản thân Hiệp thì cũng có những bệnh nhân chưa có phải béo phì.
Nói như vậy có nghĩa là ngủ ngáy, ngủ có vẻ rất là sâu nhưng mà thật ra không phải là ngủ ngon và không phải là ngủ đủ giờ ạ.
Đúng vậy, đó là cái bệnh này nó có nhiều người là ngủ quá giờ, tức là có nghĩa ngủ tổng số thời gian có thể trên 7 tiếng hoặc 8 tiếng. Nhưng mà vì cái giấc ngủ người ta không sâu, chứ không phải là sâu. Người ta nghĩ sâu nhưng mà thực ra không sâu, bởi vì người ta dừng thở và cái là nó ngập ngừng, nó ngắt quãng như vậy đó. Thì cái oxy nó vào không đủ, thành ra người ta ngủ nhiều nhưng mà vẫn mệt và vẫn chưa ngủ ngày sáng hôm sau. Đó là cái triệu chứng rất là quan trọng.
Vậy thì cái bệnh này nó có dẫn tới những cái mối nguy hiểm hoặc là những cái lo ngại như thế nào bác sĩ ạ?
Có, tức là bệnh này tại sao người ta càng ngày còn quan tâm thì là bởi vì cái lý do nó có thể có những cái biến chứng của nó. Biến chứng chủ yếu thứ nhất chúng ta phải nói đến là vấn đề do buồn ngủ, thiếu cái độ tỉnh táo cho nên thiếu độ tập trung, thành ra rất là nguy hiểm trong cái việc mà lái xe hay là vận hành máy móc. Rồi cũng đã có những nghiên cứu khẳng định rằng nếu mà để bệnh ngừng thở khi ngủ mà kéo dài mà chúng ta không điều trị tốt thì nó có thể ảnh hưởng đến chức năng của tim mạch, tức là ảnh hưởng đến cao huyết áp và lâu dài thì có thể dẫn đến suy tim. Nó tăng nguy cơ của những người ta bị nhồi máu cơ tim hay là có thể những cái nhịp đập của tim bất thường và có thể tăng nguy cơ của stroke. Tức là tóm lại, vì cái thở nó liên quan đến cái tuần hoàn, thành ra là bệnh này có thể kéo đến bệnh kia và có thể làm khó khăn trong điều trị những cái bệnh khác nữa, ví dụ kể cả tiểu đường hoặc là quá cân nặng.
Như vậy xem ra là không có thể nào xem thường cái căn bệnh này được, mặc dù là trong cộng đồng của chúng ta rất là nhiều cô chú bác vẫn chưa có biết được là mình mắc phải cái căn bệnh này, một cái căn bệnh xem ra là lạ nhưng lại rất là quen thuộc và rất là nhiều người mắc phải.
Đúng vậy, bởi vì có lẽ là vì cái khi mà như là bác sĩ chúng ta học á, tức là về cái hiểu biết về văn hóa của người Việt á, thì nguyên thủy là chúng ta không có hiểu về cái bệnh này nhiều lắm đâu. Hiệp là tốt nghiệp từ Việt Nam cho nên Hiệp cũng thấy là như vậy, tức là đa số chúng ta không cảm nhận về cái bệnh này. Trong khi đó thì ở các nước như là Úc hoặc là các nước như Anh, Mỹ thì những cái bệnh này là rất phổ biến và người ta nghiên cứu rất nhiều và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống thực tế lắm.
Bác sĩ có một cái trường hợp bệnh nhân nào mắc phải cái bệnh này và bác sĩ có thể chia sẻ với quý thính giả được không ạ?
Hiệp thì có khoảng chừng chắc chắn là trên 10 bệnh nhân, dưới 20 nhưng mà trên 10. Tức là có những người như Hiệp nói thì mặc dù là nó điển hình là số nhiều là mập phì rồi lại cộng thêm ngáy rồi mệt mỏi. Nhưng mà cũng có những bệnh nhân không phải, nhất là người Việt chúng ta cũng có những người không có bập tí nào hết nhưng mà vẫn bị bệnh này. Nói tóm lại, thường thường là bệnh nhân đến là vì, nhất là hay gặp nhất là do vợ dẫn đến phàn nàn là ông này ngủ ngáy quá, cực tôi không ngủ được. Tức là với nghi ngờ đây là hỏi thêm là nếu mệt mỏi thì đi làm thử xét nghiệm thì sẽ tìm ra. Đặc biệt là có một số vấn đề mà người Việt chúng ta khác, có lẽ khác ở Việt Nam bên này. Đó là cái vấn đề là về cái luật pháp, nhất là những người mà lái xe gọi là commercial driver á. Tức là những người lái xe truck, những người lái xe taxi ấy, thì thường thường sẽ bị hỏi những câu này. Và nếu ai mà đã bị cái bệnh này hoặc nghi ngờ cái bệnh này thì thường thường bác sĩ gia đình phải khám hoặc là gửi đi các specialist chuyên khoa để mà có thể theo dõi chứ không phải là đơn giản.
Bác sĩ có thể nói rõ hơn là lúc nãy bác sĩ có đề cập là sẽ làm những cái xét nghiệm và những cái chẩn đoán, thì đó là những cái xét nghiệm gì và chẩn đoán như thế nào ạ?
Cảm ơn Kim Phúc. Đúng nhất trong cái vấn đề quan trọng nhất của vấn đề chẩn đoán đó là cái test nó gọi là sleep study, tức là nghiên cứu về giấc ngủ. Cái việc nghiên cứu về giấc ngủ này á, là nó có thể thực hiện ở nhà hoặc là ở bệnh viện, là các cơ sở y tế. Thì nếu mà thường thường thử nghiệm về giấc ngủ này á, ở bệnh viện thì nó tốt hơn, nhưng mà nó không có tiện lợi bằng ở nhà, cho nên là đa số trường hợp thì tùy trường hợp. Cái tốt của cái vấn đề mà thử nghiệm giấc ngủ ở nhà á, thì nhiều lúc bác sĩ gia đình như chúng mình á, thì gửi bệnh nhân đi thì không có bị bệnh nhân không bị mất tiền. Có một số nơi người ta thử nghiệm cái này không có mất tiền. Việc mà thử nghiệm vấn đề giấc ngủ á, thì nó giúp cho nó tìm hiểu ra cái vấn đề nỗ lực của cái việc hô hấp của chúng ta như thế nào, rồi nó cũng đo là cái dòng khí lưu thông khi mà chúng ta ngủ như vậy, rồi cũng sẽ kiểm tra được cái mức oxy, có nhịp tim hoặc là các trạng thái khác nhau của cái giấc ngủ, các cái cử động của cơ thể chúng ta. Như vậy cái test để mà khẳng định, xét nghiệm mà khẳng định chúng ta có bị hội chứng ngừng thở khi ngủ không á, là cái sleep study. Còn sau đó thì cũng có một số, ví dụ mình đi đến bác sĩ thì có những cái điều phụ để hỗ trợ thêm. Ví dụ như mình kiểm tra tai mũi họng của bệnh nhân có phải là bệnh nhân có bị amidan lớn quá không, hay là kiểm tra cái tuyến giáp trạng của bệnh nhân có phải có bự quá không, nó ép vào không, hay là vấn đề là BMI, tức là kiểm tra cái độ cân nặng, chiều cao của bệnh nhân. Đó là những yếu tố nhỏ thôi, còn cái quyết định đó là cái sleep study.
Bác sĩ có thể đưa ra những cái phương cách để điều trị cũng như là có cái cách nào để mình phòng cái bệnh này hay không thưa bác sĩ?
Về phòng và điều trị chúng ta có thể đi cùng chung với nhau cũng được. Tức là về điều trị ấy, cái điều trị quan trọng nhất là điều trị mà hiệu quả nhất đó là cái vấn đề mà cái máy ép vào mặt để người ta thở khi người ta ngủ. Tiếng Anh nó gọi là CPAP, nó viết tắt của Continuous Positive Airway Pressure. Tức là khi mình ngủ á, thì có đeo cái mặt nạ nó ép vào mặt thì nó ép cái hơi vào để chúng ta thở, tức là cho cái air vào cho chúng ta. Đó là cái điều kiện điều trị tốt nhất và quan trọng nhất của bệnh ngừng thở. Như lúc chúng ta nói lúc nãy ở trên là có hai dạng, gọi là dạng objective và một cái dạng center, tức là dạng, thì cái dạng thứ hai thì lại có cái máy hơi khác, nhưng mà nó có nguyên tắc nó giống nhau nhưng mà nó là hai thì, còn cái này chúng ta nói đến là một thì. Cái việc điều trị mà hỗ trợ giống như nói là phòng bệnh rất quan trọng, đó là những cái việc như chúng ta phải chỉnh cái tư thế khi ngủ, ví dụ có người gối cao hoặc là người gối thấp, hoặc là cái tư thế thế nào cho nó dễ ngủ hơn, khí nó vào nhiều hơn. Rồi vấn đề là chúng ta phải tránh dùng thuốc an thần hoặc rượu bia với những cái người mà bị hoặc là nguy cơ có cái bị bệnh này. Yeah. Hoặc là chúng ta một cái điều mà có lẽ tối quan trọng, đó là vấn đề giảm cân nặng. Bởi vì nếu mà chúng ta không giảm cân nặng thì cộng cả nguy cơ, cộng cả biến chứng. Rồi sau đó là đến điều trị phối hợp, như là điều trị phối hợp cho cái bệnh ai mà bị bướu cổ, bướu tuyến giáp nó to thì có thể điều trị cái đó. Chưa hết, bởi chỗ là ngoài cái điều trị quan trọng như là chúng ta nói ở trên CPAP thì cái điều trị nữa là một số người mà ở dạng nhẹ mà chủ yếu là vì vấn đề ngáy ngủ thôi thì có thể là được gặp các cái chuyên khoa về nha sĩ hoặc răng, người ta làm cái mau cát á, tức là cái nó lóc cái miệng lại để cho cái hàm nó kéo ra, thì khi ngủ thì cái dòng khí nó đi vào trong phổi chúng ta được nhiều hơn. Còn một biện pháp nữa, đó là biện pháp về surgery, tức là phẫu thuật. Nói về phẫu thuật á, thì thường là dùng cho những trường hợp mà ba trường hợp trên đều không có thành công cả, tức là những trường hợp mà dùng thở máy không được, dùng cái dụng cụ hỗ trợ cũng không được, và những điều trị giảm cân cái thứ nó vẫn không có hiệu quả, mà càng lúc càng nặng thì có thể dùng đến cái biện pháp phẫu thuật. Phẫu thuật đó, thì người ta có thể cắt bớt một cái phần của trong cổ họng, như là cắt bớt cái vòng họng, hoặc là người ta cắt bớt một phần cái cuống lưỡi, hoặc là người ta phích lại, thì những cái điều trị này á, nó thuộc chuyện chuyên khoa sâu. Và đặc biệt là mình có khoảng 15 bệnh nhân do đó thì cũng không chưa có ai mà phải dùng đến cái biện pháp phẫu thuật này hết. Đa số là chỉ dùng cái CPAP là đã hiệu quả rồi.
Cái bệnh này á, thì nếu như mà có cái cách điều trị rồi á, thì cũng khá là yên tâm, nhưng mình có thể điều trị dứt hay không, hay là mình phải tiếp tục điều trị tới suốt cuộc đời ạ?
Đa số thì chắc lẽ là đeo mask là phải đeo lâu dài. Nhưng mà cũng có những trường hợp nó khi mà nó cải thiện thì có thể nghĩ chuyện dừng hoặc là tạm dừng. Ví dụ như là một số người trước đây người ta bị quá cân nặng. Đấy, thì cái việc nếu mà người ta đeo vào, người ta thấy khỏe, người ta có thể exercise, tức là vận động, rồi cái cân nặng nó giảm đi, thì về sau này thì có thể hiệu quả tốt hơn, thì người ta cũng không cần phải đeo máy. Nhưng mà đa số đó là cái đeo lâu dài. Mà những cái bệnh nhân mình thì có một bệnh nhân có thể bỏ được, còn đa số bệnh nhân là vẫn phải dùng lâu dài.
Thưa quý vị, phần trò chuyện với bác sĩ Phan Đình Hiệp vừa rồi cũng đã kết thúc tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ngày hôm nay. Kim Phụng cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tạp chí Sức Khỏe tuần sau.